Kính thưa Thánh, không biết quý vị có biết một nhân vật có tên là Joseph Rudyard Kipling không? Ông là một nhà thơ, nhà văn nổi tiếng của Anh Quốc, là người trẻ tuổi nhất đạt giải Nobel văn học. Thì có một lần một ký giả đến phỏng vấn và nói với ông rằng theo những đánh giá của chúng tôi đã xem thì những tác phẩm của ông rất là giá trị, và nếu mà chia ra thật sự là một chữ của ông đáng giá tới 100 Mỹ Kim. Một chữ của ông đến 100 Mỹ Kim. Nói xong, vị ký giả đã móc túi ra đưa cho nhà văn tờ 100 đô và nói rằng ông cho tôi xin cái chữ đáng giá 100 đô được không? Một chữ thôi đáng giá 100 đô. Thì nhà văn Joseph Rudyard Kipling này, ông cầm tờ 100 đô đó bỏ túi và ông nói đúng một chữ thôi. Biết chữ gì không? Thanks. Cảm ơn. Đó là cái chữ đáng giá 100 Mỹ Kim. Và thật sự tôi nghĩ cái chữ cảm ơn đó còn đáng giá hơn cả 100 đô la nữa. Nếu quý vị làm một điều gì đó cho ai, giúp đỡ ai một điều gì đó, mà nếu họ không nói hai cái tiếng cảm ơn hay trong tiếng Anh một chữ thanks, có lẽ mình rất là buồn. Và câu chuyện mà chúng ta vừa nghe đọc ở trong Luca chương 17 từ câu 11 tới câu 19 nói đến ý nghĩa của cái từ đáng giá 100 Mỹ Kim, mà tôi nghĩ đáng giá hơn nữa, cái từ cảm ơn. Bởi vì trong câu chuyện này nói với một người đã nói lời cảm ơn đó. Ông đã thọ ơn và nay tri ơn. Ông đã nhận ơn và nay ông nhớ ơn. Ông đã được ban ơn và nay ông biết ơn. Và bên cạnh đó, câu chuyện này cũng cho thấy sự vô ơn, bội ơn, quên ơn, phụ ơn, vong ơn của phần lớn con người chúng ta. Nhưng trên hết và quan trọng hơn hết, câu chuyện này tập chú đến một đấng ban ơn, thi ơn, gia ơn, phú ơn. Đó là Đức Chúa Trời. Và Ngài là nhân vật chính của mùa lễ tạ ơn. Ngài đấng mà mỗi chúng ta phải dâng lời cảm tạ. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa trong Phúc Âm Luca chương 17 từ câu 11 tới câu 19. Một câu chuyện đã xảy ra 2000 năm trước. Và Chúa Giêsu đã thi hành một phép lạ diệu kỳ. Và qua đó chúng ta sẽ học với nhau về tâm lòng biết ơn, về sự ban ơn cũng như về sự bội ơn nữa. Và chúng ta học lời Chúa trong đề tài đó là những con số biết nói. Những con số biết nói. Numbers that speak. Những con số biết nói. Chủ đề của mùa tạ ơn năm nay đó là đếm ơn thiên. Khi đếm là có những con số. We count the blessings. There are numbers. There are numbers that speak. Bởi vì trong phân đoạn kinh thánh này, trong câu chuyện này có ít nhất là 6 con số. 6 con số. Và những con số này chuyển tải một thông điệp thật quan trọng cho mỗi chúng ta trong mùa lễ tạ ơn năm nay. Quý vị thấy trên màn hình đó những con số gì? 10, 10, 9, 1, 3, 1. You see those numbers? 10, 10, 9, 1, 3, 1. Đây không phải là số lô tô. Cũng không phải là cái mật khẩu để vào nhà băng của tôi rút tiền đâu. Nhưng mà đây là những con số thật tuyệt vời trong phòng kinh thánh này. Và tôi ước mong rằng qua những con số đó, chúng ta sẽ học được một vài điều. Những con số này là con số biết nói điều gì. Và chúng ta sẽ đến với lời Chúa để cùng suy gẫm. Hai con số đầu tiên đó là 10, 10. Ở trong câu 11 tới câu số 14. Đó là 10 người phun và 10 người được lành. 10 lepers, 10 healed. Those are the first two numbers. 10 người phun, 10 người được lành, câu 11 tới câu 14. Đức Chúa Giêsu đang lên thành Jerusalem, trải qua bờ cõi xứ Samari và Galilee, nhằm khi vào làng kia có 10 người phun đến đón rước Ngài, đứng đằng xa lên tiếng rằng: "Lạy Giêsu, lạy Thầy, xin thương xót chúng tôi cùng." Khi Ngài thấy họ liền phán rằng: "Hãy đi tỏ mình cùng Thầy tế lễ." Họ đang đi thì phun lành hết thảy. Con số 10 đầu tiên đó là 10 người phun. Câu chuyện này kể có 10 người phun đến đón Chúa khi Ngài đến cái vùng phụ cận của Galilee và Samari. 10 người phun và 10 người đó đều được Chúa chữa lành. Trước hết nói về người phun thì mình phải hiểu một ít về họ. Tôi nói về thảm trạng của những con người này, the condition, thảm trạng. Quý vị có biết bệnh phun là bệnh gì không? Mình còn gọi bệnh phong, bệnh hủi, bệnh cùi, bệnh Hansen, leprosy đó. Thì trong một từ điển mở bách khoa, họ cho biết như thế này. Đây là căn bệnh do vi khuẩn gây ra. Da thịt người mắc bệnh phun thường phát nhọt và lở loét. Khi nặng hơn thì vết thương lõm vào da thịt, lông mày rụng, mắt lộ ra, thanh quản bị lỡ nên giọng nói khàn. Tình trạng mất cảm giác xuất hiện một vài bộ phận trên cơ thể do dây thần kinh bị nhiễm trùng. Sau đó các bắp thịt tiêu đi, gân cốt co lại làm hai bàn tay co quắp. Và ở mức độ nặng thì những ngón tay, ngón chân rụng dần. Nó một vài chi tiết để mình thấy đây căn bệnh nó là nguy hiểm. Ngày nay thì mình có thuốc chữa, nhưng mà ngày xưa trong nhất là trong thời của Kinh Thánh á, thì đây căn bệnh không phương cứu chữa, bệnh nan y. Và trong Kinh Thánh sách Lê Vi Ký, cụ thể là Lê Vi Ký chương 13, thì nói rất là cụ thể về căn bệnh này. Và nguyên đoạn 14 thì cho biết rằng nếu một người lành phun rồi đó thì phải đi qua một nghi lễ như thế nào, phải gặp thầy tế lễ để xét nghiệm ra sao mới được kể là sạch. Tôi đọc quý vị nghe hai câu trong Lê Vi Ký chương thứ 13, câu 45-46. Vả người đã bị vít phun phải xé quần áo đầu trần che râu lại và la rằng: ô uế, ô uế. Trọn lúc nào người có vít thì sẽ bị ô uế, phải ở một mình ngoài trại quân. Có nghĩa là người bị phun này phải cách ly với tất cả mọi người, ở xa cộng đồng. Trong phần Kinh Thánh này thấy rằng khi họ đến với Chúa thì họ đứng ở đằng xa, họ giữ một khoảng cách và không lại gần được. Và với những người Do Thái, nó đụng một người phun là coi như đụng vào xác chết, là bệnh bị ô uế cả ngày. Những người phun này bị trục xuất ra khỏi cộng đồng, họ ở một khu vực riêng cách xa dân cư. Một sư Barclay ông cho biết thế này: nếu mà đứng mà gió thổi gọi là xuôi chiều đó, giả sử người phun đứng góc đó mà đứng góc này mà cách 45 thước đó, là mình bị ô uế rồi. Nói như vậy đó nghĩa là phải giữ khoảng cách rất là xa. Họ rất là tội nghiệp, sống bị cô lập. Và họ bị mọi người chê cười, họ nói đây là những người ô uế, những con người phạm tội. Và thưa quý vị, tôi muốn nói một điều đây. Trong lĩnh vực thuộc linh, có thể nói nhân loại là tội lỗi, những con người tội lỗi, là tội nhân, cũng như những con người bị bệnh phung này. Và nó gặm nhấm, nó hủy hoại thân thể, linh hồn. Nó chia cắt con người với con người và chia cắt con người với Đức Chúa Trời. Tội lỗi như căn bệnh phung đó, phân rẽ. Và tại đây 10 người phun này nhận biết thảm trạng của mình, nhận biết thực trạng của mình, hoàn cảnh khốn cùng của mình. Và lời Chúa cho biết rằng họ đều đi ra, họ đón Chúa, họ đứng ở đằng xa và họ kêu xin được sự thương xót. Lạy Giê-xu, lạy Thầy, xin thương xót tôi cùng. Chúng ta thấy thảm trạng, bây giờ mình thấy tiếng kêu. We see the condition, now the call. Trong câu số 13: lạy Giê-xu, lạy Thầy, xin thương xót tôi cùng. 10 người phun này đều đến với Chúa. Khi nhận biết hoàn cảnh của mình, sự khổ sở của mình, sự khốn cùng của mình, xin Chúa thương xót. Từ ngữ thầy ở đây là một chữ khá đặc biệt ở trong nguyên ngữ, bởi vì trong tiếng Hy Lạp có ít nhất là hai chữ nói về chữ thầy. Một chữ rất là quen thuộc, didaskalos, mình biết. Chữ thứ hai là cái chữ để dùng tại đây, để nói tới một người không phải chỉ là một người thầy, nhưng mà có thẩm quyền. Một từ rất là tôn trọng, một nhân vật quan trọng, có uy quyền, và thậm chí có khả năng làm phép lạ. Và những người phun này họ dùng cái chữ này để nói về Chúa: lạy Giê-xu, lạy Thầy, đấng có uy quyền, xin thương xót chúng tôi, have mercy on us. Ác hẳn họ đã nghe về quyền phép chữa bệnh của Chúa Jesus Christ. Họ đã nghe, và khi thấy Chúa đến từ đằng xa, họ đến đón Chúa, họ đứng đằng xa, họ kêu lớn tiếng xin Ngài thương xót. Chúa như chiếc phao giữa đại dương, và trong hoàn cảnh đó họ tìm đến với Chúa. Có một điểm nữa mình thấy tại đây, Kinh Thánh cho biết rằng 10 người phun, thì trong 10 người đó có một người là người Samari. Có lẽ như 9 người khác là người Do Thái. Nếu mình đã học văn chương 4 tuần trước, quý vị có đến những tuần trước mình nghe mình biết rồi đó. Giữa người Do Thái và người Samari có một sự phân biệt chủng tộc. Họ xem người Samari là những người lai căng lạc đạo, vừa thờ Đức Chúa Trời, vừa thờ thần tượng, rồi dòng máu bị pha tạp, họ cách xa người Samari. Nhưng mà khi bệnh phun rồi thì Do Thái hay là Samari cũng ở chung với nhau. 10 người bị xã hội, họ ruồng bỏ, bị cô lập. Và thứ gì biết không? Tội lỗi nó cũng sẽ kéo chúng ta xuống cùng một cái địa vị, same level. Tội lỗi sẽ kéo chúng ta xuống cùng một cái địa vị đó. Một địa vị hư mất, đứng trước một Đức Chúa Trời thánh khiết. Nhưng tại ơn Chúa, Đức Chúa Trời chẳng những thánh khiết, Ngài còn đón yêu thương. Và tại đây chúng ta thấy 10 người phun này trở thành 10 người được chữa lành. 10 lepers, but 10 of them were healed. Câu 14, chúng ta xem tiếp ở đây. Khi Chúa thấy họ, Ngài nhìn với đôi mắt, với tấm lòng đầy cảm xúc, tình thương của Chúa, thì Chúa phán thế này. Chúa phán rằng: hãy đi, tỏ mình cùng thầy tế lễ. Họ đang đi thì phung lành hết thảy. Chúng ta thấy có sự đáp lời của Chúa và sự vâng lời của họ. Sự đáp lời và sự vâng lời. The compassion of God and the compliance of those men. Chúa đáp lời. Chúa đến để tìm và cứu những kẻ có tội, những người hư mất. Và tại đây, kẻ bệnh cần thầy thuốc và Chúa chữa lành cho họ. Chúa chữa lành cho họ trong quyền năng. Và cái động từ đây lạ lắm. Lành hết thảy, lành ngay lập tức. Không phải là một chút xíu nhưng mà ngay lập tức. Đây là năng quyền của đấng sáng tạo. Nếu mà đọc trong Kinh Thánh rất nhiều lần Chúa chữa bệnh, mà đây là chữa bệnh tập thể, 10 người cùng lúc được lành bệnh phung. Đây là năng quyền của đấng tạo hóa, đấng sáng tạo. Mà mình thấy cả đây nữa, có một chi tiết, sự đáp lời của Chúa nhưng có sự vâng lời của họ. Bởi vì Chúa phán với họ một điều rất là lạ. Chúa nói là hãy đi tỏ mình cùng thầy tế lễ. Và rồi họ đi rồi phung mới sạch. Có nghĩa rằng khi mà Chúa nói họ đi là phung chưa lành. Đi gặp thầy tế lễ làm gì? Lê Vi Ký chương 14 nói rằng khi mà phung sạch rồi đó thì họ phải gặp thầy tế lễ để họ sẽ xét nghiệm, để xem thật sự có lành chưa. Rồi cách ly một thời gian nữa, rồi kiểm tra lại vân vân, rồi bắt đầu mới đưa vào trại quân, mới ở cùng với mọi người, trở về với cộng đồng, với gia đình, với vợ con. Tự nhiên Chúa nói đi gặp thầy tế lễ làm gì? Họ nói đi làm gì, tới ổng quýnh tôi sao, tôi chưa lành mà. Nhưng tại đây rất là lạ, họ vâng lời. Và trong một đức tin rất là mỏng manh đó, khi họ kêu lạy Giê-xu, lạy thầy xin thương xót tôi, thì Chúa nói đi đi, gặp thầy tế lễ. Thì họ đi. Và trong đức tin khi họ đi đó thì được chữa lành một cách hoàn toàn. Chúng ta sẽ nói về điểm tiêu cực của những người này, nhưng mình lại đây mà thấy có một điểm rất là tích cực. Đó là họ vâng lời Chúa. Và chúng ta cần vâng lời Chúa như vậy nữa. Như vậy trước hết, đi qua điểm thứ hai, chúng ta nói con số 10, 10. Thì hai con số này nói lên điều gì? 10 người phung, 10 người được lành, nói lên điều gì? Nói lên thẩm quyền của cứu Chúa chúng ta. Ngài đấng ban ơn. The authority of our God, the compassion of our God, granting grace. Thẩm quyền của Chúa, Ngài đấng ban ơn. Thẩm quyền của Chúa. Tấm lòng của Thiên Chúa chúng ta là như vậy. Đấng giàu ơn, đấng thi ơn, đấng phú ơn, đấng gia ơn. Những người phung này bị xã hội ruồng bỏ, bị xa cách. Nhưng mà đối với Chúa, đến với Chúa, thì được ân điển dư dật của Chúa đụng đến và đời sống họ thay đổi hoàn toàn. Thay đổi 180 độ. Quý vị đã từng bị bệnh chắc hiểu điều đó. Mình bị bệnh sơ sơ thôi là mình là cầu nguyện rồi. Xin Chúa chữa lành con, mà lành bệnh là mình cũng mừng lắm. Nhưng tưởng tượng nếu bị phung. Ở đây chắc chưa ai bị phung bao giờ phải không? Tự nhiên người mình lỡ loét, móng tay móng chân bắt đầu rụng rụng dần, không cảm gì hết. Người ta xa lánh, người ta xua đuổi. Mình đi đâu mình phải che mặt, mình la ô ế, giữ khoảng cách. Vợ con không lại gần, nhà cửa không được ở, phải ở xa với một nhóm người khác. Nhưng tại đây tự nhiên được chữa lành, họ có thể trở về với gia đình, trở về với cộng đồng, trở về với bạn hữu. Đây là ơn của Chúa. Thẩm quyền của đấng sáng tạo, tình thương của cứu Chúa. Đó là tấm lòng của cứu Chúa chúng ta. Nhưng mà tấm lòng của thế nhân thì ra sao? Tấm lòng của Thiên Chúa là giàu ơn, là ban ơn, nhưng tấm lòng của thế nhân là như thế nào? Chúng ta xem tiếp hai con số tiếp theo. 10, 10, hai con số tiếp theo đó là con số 9, 1. 10 người phung, 10 người được lành. Câu 11 tới câu 14. Nhưng từ câu 15 tới câu 16 mình thấy hai con số này. 9 người đi và 1 người trở lại. Hai con số tiếp theo. 9 người đi, 1 người trở lại. 9 going and 1 coming back. Câu 15. Có 1 người trong bọn họ. Trong bọn họ là 10 người. Có 1 người thấy mình đã được sạch, bèn trở lại, lớn tiếng khen ngợi Đức Chúa Trời, lại đến sắp mặt xuống đất nơi chân Đức Chúa Giê-xu mà tạ ơn Ngài. Vả người đó là người Samari. 9 người tiếp tục đi, chỉ có 1 người trong bọn họ quay trở lại tạ ơn Chúa. Mình đặt câu hỏi, 9 người đi đó, họ được lành không? Họ được lành, lời Chúa nói rằng họ được lành hết thảy. Nhưng họ tiếp tục đi và không trở lại. Mình đặt hỏi tại sao vậy? Có lẽ vì quá vui mừng, họ quên mất Chúa đã chữa lành cho mình. Đang đi lành quá, mừng quá, vui quá, quên mất. Hoặc là có lẽ họ nghĩ rằng mình phải đến thầy tế lễ kiểm tra chắc ăn lành như vậy, biết chắc không? Phải gặp ông thầy tế lễ, ông kiểm tra, ông cho giấy phép, ông kêu cái permit gì đó mình mới ok. Hoặc là có thể họ nghĩ rằng bao nhiêu năm tháng bệnh tật rồi, bây giờ được lành, mình phải về nhà gặp vợ, gặp con, ôm con, ẵm nó. Có thể muốn gặp lại người thân trong gia đình mình. Hoặc có thể họ nghĩ rằng ồ, may mắn quá, chắc gặp cơn gió nào thổi qua mình lành bệnh. Hên quá, như thế nào đó. Và họ quên mất rằng có một đấng đã chữa lành cho họ. Tôi nhớ có câu chuyện kể, có một anh chàng, anh kể lại kinh nghiệm đi lạc trong rừng của mình. Thì anh kể cho bạn hữu rằng khi tôi đi lạc trong rừng đó, tôi lo lắng và tôi cầu nguyện với Chúa. Cầu nguyện lạy Chúa, xin Chúa cứu con, xin Chúa thương xót con, xin Chúa giải cứu con. Thì những người bạn xung quanh hỏi như vậy, anh cầu nguyện xong rồi Chúa giải cứu anh phải không? Bởi vì anh có mặt hôm nay đúng không? Nó không phải. Chúa chưa kịp làm gì hết thì có người hướng dẫn viên tìm ra tôi và dẫn tôi ra, thoát rồi. Cầu nguyện xin Chúa giải cứu, nhưng khi được giải cứu thì nói rằng hiền quá, nhờ ai đó giúp. Mình bệnh cầu nguyện, may quá, thuốc men giỏi, bác sĩ giỏi. Đúng có những phương tiện đó, nhưng mà Chúa ban cho sự khôn ngoan con người. Những điều đó đến từ nơi bàn tay của đấng tạo hóa, đấng ban cho mọi sự, đấng ban sự khôn ngoan cho nhân loại. Chúng ta rất là dễ lắm, mình cũng quên ơn. Khi gặp khó khăn mình cầu nguyện với Chúa, phải không quý vị? Mình xin Chúa tha thứ, xin Chúa cứu, xin Chúa chữa lành, xin Chúa giúp. Quý vị còn nhớ hồi đi vượt biên, có ai vượt biên đi tàu không? Tôi nghe kể lại đi tàu là sợ lắm. Cầu trời khấn Phật, Chúa mà cứu con được là con sẽ thờ Chúa, con sẽ đi nhà thờ, con sẽ làm điều này. Nhưng mà rồi, khi đến đất Mỹ bình an rồi thì sao? Quên ơn, phụ ơn, vô ơn, bội ơn. Và tôi nói chính mình nữa. Rất là dễ gặp khó khăn, mình đến với Chúa, mình cầu nguyện với Chúa, nhưng khi được bình an rồi thì mình lại quên mất. Đó là tấm lòng của con người. Chính người đi cho thấy tấm lòng con người, đó là tấm lòng bội ơn, ungrateful. Nhưng tại đây lời Chúa cho biết rằng có một người trở lại. Một người trở lại. Và đây con người biết ơn. Mình thấy giữa sự bội ơn và biết ơn. Bởi vậy khi nói đến con số 91 này thì nói tới cái điểm thứ hai. Đó là nói tới sự thiếu hụt. Thiếu hụt, the absence of gratitude. Một sự thiếu hụt của tấm lòng biết ơn. Bởi vì sự bội ơn nhiều hơn là biết ơn. 9 người nhiều hơn 1. Có 10% biết ơn thôi. 100 người có 10 người biết ơn. 1000 người được giải cứu, có 100 người trở lại. Mình thấy con số ít quá, 1 phần 10. Hy vọng mỗi quý vị đang ngồi đây là những con người có tấm lòng biết ơn thay vì bội ơn. Chúng ta xem người trở lại này, ông làm gì? Trong câu 15-16 có 5 động từ miêu tả hành động của con người biết ơn này. Trước hết, người này thấy mình được lành. Thấy mình được lành. Anh nhận biết sự chữa lành đến từ Chúa. Mình được lành ai cũng thấy cả. Nhưng mà anh này thấy trong sự nhận biết. Cái sự lành này không phải đến từ sự may mắn hay là ai khác đem đến. Nhưng mà đến từ nơi Chúa đấng mà mình gặp. Mình mới gặp. Mình xin lại thầy để Giê-xu xin thương xót tôi. Chúa nói đi gặp thầy tế lễ. Mình đi được lành. Mình thấy Chúa đấng chữa lành. Động từ thứ hai. Anh bèn trở lại. Bèn trở lại. Ngay lập tức. Không chờ đợi. Không hứa hẹn, Chúa đợi con từ từ đã, con gặp thầy tế lễ đã, con gặp nhà con đã, con làm chuyện này chuyện nọ đã, rồi con gặp lại Chúa sau, con cảm ơn Chúa sau, từ từ cũng được mà. Động từ thứ ba, anh lớn tiếng khen ngợi Đức Chúa Trời, lớn tiếng khen ngợi Đức Chúa Trời, động từ thứ ba. Cả 10 người này khi gặp Chúa, Kinh Thánh cho biết rằng họ lớn tiếng kêu xin Chúa thương xót. Nhưng mà khi được lành rồi thì chỉ có 1 người quay lại và lớn tiếng. Người bị phun cái giọng khàn, họ không nói nổi, họ không kêu nổi, họ cũng ráng kêu lên, nhưng mà giờ được chữa lành rồi. Và với tiếng kêu, anh quay lại, lớn tiếng, khen ngợi Chúa, ca ngợi Chúa, nhận biết đây là công việc của Đức Chúa Trời, đây là quyền năng của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã chữa lành, nhưng mà anh khen ngợi Đức Chúa Trời. Cái câu nói này cho biết rằng anh nhận biết thẩm quyền đó đến từ Đức Chúa Trời. Động từ khen ngợi Đức Chúa Trời này trong nguyên ngữ có nghĩa là dâng vinh hiển cho Chúa, giving glory to God. Và khi được chữa lành, cái người đầu tiên mà anh đến chính là Chúa. Dâng lời ngợi khen Chúa, cảm tạ Chúa, sự vinh hiển thuộc về Chúa. Động từ thứ tư ở đây, sắp mặt xuống đất. Sắp mặt xuống đất, phủ phục dưới chân của Chúa. Đến khen ngợi Chúa và phủ phục dưới chân Chúa Jesus Christ. Đây là hình ảnh của sự thờ phượng, của sự chúc tôn. Là người Samari, người Do Thái, họ đều hiểu rằng Đức Chúa Trời đấng chân thần cựu ước. Người Samari họ có ngũ kinh Môi-se, mình học văn chương 4 đó rồi. Họ biết trước mặt ta ngươi chớ các thần khác. Họ biết rằng chỉ có một Jehovah Đức Chúa Trời là một, mà họ thờ phượng một mình Ngài mà thôi. Họ hiểu điều đó. Shema Israel, hỡi Israel hãy nghe, Jehovah Đức Chúa Trời có một. Họ biết điều này. Và đến trong cái sự nhận biết thẩm quyền của Đức Chúa Trời, anh phủ phục trước mặt Chúa. Và động từ thứ năm là gì? Tạ ơn Ngài. Tạ ơn Ngài. Đây là điều tưởng chừng rất là đơn giản, phải không quý vị? Tạ ơn, nói một câu cảm ơn. Nhưng mà cái đó là cái chữ đáng giá 100 Mỹ Kim mà tôi nói lúc nãy đó. Không phải ai cũng nói được. Không phải ai cũng hiểu để có thể mở miệng nói câu đó. Anh đến thấy mình, nhận biết Chúa chữa lành, quay trở lại, lớn tiếng khen ngợi Đức Chúa Trời, sắp mình xuống đất và tạ ơn Chúa Giêsu. Hồi còn nhỏ một cái bài hát, biết mình còn nhớ bài mà sáng thức dậy em tạ ơn Chúa, trưa ăn cơm em tạ ơn Chúa, lúc đến trường em tạ ơn Chúa, tối khi lên giường em cũng tạ ơn Ngài. Điệp khúc sao quý vị? Em luôn luôn thích tạ ơn Chúa vì Chúa yêu em luôn luôn thích tạ ơn Chúa vì Chúa cho em mọi điều an lành. Tạ ơn Chúa. Quý vị có luôn luôn thích tạ ơn Chúa không? Hay là mình chỉ tạ ơn Chúa khi nào mình thấy thích, thấy cần, khi gọi là thịnh vượng rồi đó mình quên mất. Trong tiếng Anh họ có câu là gratitude should be a continuous attitude. Gratitude should be a continuous attitude. Lòng biết ơn phải là một thái độ liên tục. Biết ơn phải là bản chất của những người thuộc về Chúa. Gratitude must be your attitude. Phải là bản chất. Biết ơn phải là bản chất. Tạ ơn phải là thái độ của tấm lòng. Ở trong Thế chiến thứ hai, có một câu chuyện kể khi chiến tranh xảy ra, nhiều người phải đi lính. Thì các nhà thờ mở cửa để cho con cái Chúa có thể đến để cầu nguyện cho người thân của mình mỗi ngày như vậy. Thì tại một cái ngôi nhà thờ nọ, có một em bé mỗi ngày, một em thiếu nhi, mỗi ngày cứ đến cầu nguyện cứ 10 phút như vậy. Và tự nhiên một ngày vị mục sư thấy rằng hôm nay em đến và em cầu nguyện 30 phút thay vì 10 phút. Và vị mục sư có cảm nhận một điều đó chắc có lẽ không có lành. Bởi bình thường tới cầu nguyện 10 phút, bây giờ 30 phút thì ông hỏi thăm. Con ơi, gia đình bình an không? Ba con như thế nào? Thì em chia sẻ, mục sư nói rằng, mục sư biết không? Mỗi ngày con đến đây cầu nguyện cho ba con. Và hôm nay ba đã trở về bình an. Bởi vậy con đến đây con cầu nguyện nhiều hơn để dâng lời cảm tạ Chúa. Nếu chúng ta trong hoàn cảnh đó thì sao? Mình cầu nguyện được rồi thôi, cầu nguyện chi nữa, cảm ơn chi nữa, đâu đến nhà thờ chi nữa, phải không? Mà thái độ liên tục của đời sống, gratitude must be a continuous attitude. Nó phải là bản chất, nó là thái độ tấm lòng của chúng ta. Biết ơn Chúa. Đừng đến với Chúa chỉ như là đến với một cái, dùng hình ảnh là cái bánh sơ cua đó, vì lái xe đó, cái bánh sơ cua để cấp xe không giờ để ý hết. Cầu nguyện, cảm tạ chỉ là cái bánh sơ cua, khi nào cần mới lôi ra. Không, nó phải là thái độ của đời sống mình. Và Kinh Thánh đây rất là trớ trêu cho biết là cái người mà đến cảm tạ trong 10 người đó, 9 người đi, 1 người trở lại, cái người trở lại đó là người Samari. Người Samari, một người bị khinh thường, một người bị mọi người ruồng bỏ, thậm chí đã bị phun nữa, là coi như là không còn chỗ nào xuống nữa, thấp hơn nữa đó. Nhưng mà đó là người biết ơn. Trong khi những người Do Thái, những người là con dân của Chúa, có lời Chúa, có sự mặc khải vân vân, mà họ lại khước từ, họ vô ơn. 10% là con số thật thấp, phải không quý vị? Chúng ta đi qua 4 con số đầu. 10 người phúc, 10 người được lành. Nói đến thẩm quyền của Chúa, Ngài đón ban ơn. 9 người đi, 1 người trở lại, nói đến sự thiếu hụt tấm lòng biết ơn. Bội ơn là nhiều hơn biết ơn. We talk about the authority when we look at 10-10. We talk about the absence of gratitude when we look at the numbers 9 and 1. Và bây giờ là 2 con số cuối cùng. 10-10-9-1. Và 2 con số cuối đó là 3-1. 3 câu cảm thán, 1 lời khẳng định. 3 questions, 1 affirmation. Câu 17 đến câu 19. 3 câu cuối. Câu 17 đến câu 19, 3 câu cảm thán, 1 lời khẳng định. Đức Chúa Giêsu bèn cất tiếng phán rằng, không phải 10 người đều được sạch cả sao? Còn 9 người kia ở đâu? Chỉ có người ngoại quốc này trở lại ngợi khen Đức Chúa Trời ư? Ngài lại phán rằng, đứng dậy đi, đức tin ngươi đã cứu ngươi. Quý vị thấy đây 3 câu hỏi và 1 câu khẳng định không? 3 câu hỏi đó là gì? Không phải 10 người đều được sạch cả sao? Were there not 10 cleansed? Còn 9 người kia ở đâu? But the 9, where are they? Chỉ có người ngoại quốc này trở lại ngợi khen Đức Chúa Trời ư? Was no one found who returned to give glory to God except this foreigner? Đó là 3 câu hỏi. 3 câu hỏi. Quý vị cảm nhận gì khi nghe 3 câu cảm thán, 3 câu hỏi đó? Không phải 10 người được sạch cả sao? 9 người kia đâu rồi? Tại sao chỉ có người ngoại quốc này quay trở lại ngợi khen Đức Chúa Trời? Chúa là Đức Chúa Trời trong thân xác con người. Nhưng mà Chúa cũng mang lấy cảm xúc. Và tại đây mình có thể cảm nhận một phần nào đó cảm xúc của Chúa chúng ta. Nỗi buồn của Chúa trước sự hững hờ vô tình của những con người đã thọ ơn, được ban ơn nhưng bội ơn, quên ơn Chúa. Phải không quý vị? Không phải 10 người được sạch cả sao? Đó là những câu hỏi tu từ. Vâng, cả 10 người đều được sạch. Họ đi phung lành hết thảy. Còn 9 người kia ở đâu? Quý vị nghĩ họ ở đâu? Ở nhà với gia đình. Hay rất có thể họ như lời Chúa phán đó, họ đến gặp thầy tế lễ. Tại đây là cái nguyên tắc luật pháp Chúa dạy rất rõ, không phải là lành là chạy về liền đâu. Họ phải đi qua một cái tiến trình kiểm định. Họ đến với thầy tế lễ để chứng thực mình được sạch. Họ đến, họ dâng củ lễ cho Đức Chúa Trời, tạ ơn Đức Chúa Trời là mình đã được sạch, được chữa lành. Nhưng mà có một chi tiết rất thú vị. Chúa có đền thờ đó không quý vị? Họ đến đền thờ dâng củ lễ mà Chúa có đền thờ không? Trong Giăng chương 4 mình cũng học những tuần trước. Chúa nói với người đàn bà Samaria sao? Giờ đến, người ta không thờ phượng tại trên núi này hay tại thành Jerusalem. Giờ đến mà đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại, và đó là sự thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ phượng Ngài thì lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Những người này họ giữ lễ nghi, họ đến gặp thầy tế lễ, họ dâng của lễ, họ nghĩ rằng họ gặp Chúa tại đền thờ, nhưng mà Chúa ở đâu? Chúa có đó không? Cái người mà quay trở lại đó, gặp Đức Chúa Jesus Christ đó, người đó gặp ai quý vị? Người đó gặp Đức Chúa Trời trong thân xác con người. Đối diện với Đức Chúa Trời trong thân xác con người, có thấy chữ trớ trêu ở đây không? Chính người đến đền thờ nghĩ là gặp Đức Chúa Trời nhưng mà họ gặp được không? Nhưng mà một người này trong tấm lòng biết ơn đó quay lại cảm tạ Chúa chữa lành thì gặp Đức Chúa Trời trong thân xác con người đó, gặp chính Chúa. Và Chúa chính là Chúa của đền thờ, mình cũng đã học trong Giăng chương 2 trong những tháng trước. Đến mà gặp chính Chúa. Câu hỏi thứ ba: chỉ có người ngoại quốc này trở lại ngợi khen Đức Chúa Trời ư? Cái chữ ngoại, người ngoại quốc này trong nguyên ngữ là một chữ đặc biệt, chữ ghép nói tới một cái người thuộc một giống dân khác, một chủng tộc khác, một dòng máu khác. Và cái chữ này quý biết được dùng ở đâu nữa không? Ở tại đền thờ Do Thái trong thời Tân Ước đó, thì mình có những cái hành lang khác nhau. Nhớ khi học Văn chương 2 nói đến hình ảnh đó không? Một người đến thờ phượng thì họ phải đi qua những hành lang. Nếu cái hành lang bên ngoài gọi hành lang cho dân ngoại, tức là dân ngoại chỉ mình tưởng tượng nhà thờ mình họ đứng ngoài cổng thôi đó, không có vào được. Người Do Thái thì được vào thêm một nấc nữa, nhưng mà nếu mà là người nữ phải dừng lại. Đó là hành lang người nữ, dừng tại đó. Các bà không vào được, xin lỗi các bà nha. Bước thêm một nấc vào bên trong nữa tới các ông mới vào. Nhưng mà đứng ngoài đó thôi, để bước vào bên trong phải là thầy tế lễ và nơi thánh. Và rồi vào nơi chí thánh là chỉ có thầy tế lễ thượng phẩm một năm một lần với chậu huyết trong tay. Như vậy người ngoại là họ đâu ngoài hành lang tức đằng xa kìa. Và ngoài đó có tấm bảng ghi rằng người ngoại, cái chữ người ngoại quốc này nè, viết ngoài đó. Những người ngoại quốc không được bước vào, mà bước vào sẽ bị xử tử, sẽ bị chết. Nhưng mà tại đây chuyện gì xảy ra? Người ngoại đó vượt qua hành lang dân ngoại, vượt qua hành lang của người nữ, vượt qua hành lang của người Do Thái, vượt qua hành lang của thầy tế lễ, vào nơi thánh và nơi chí thánh và đối diện với Đức Chúa Trời trong thân xác con người, Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của đền thờ. Đây là điều diệu kỳ. Trong tấm lòng biết ơn đến với Chúa, anh gặp Chúa, đối diện với Chúa, nhận sự chữa lành. Và mình sẽ thấy cái câu tuyên bố, cái lời khẳng định đó là gì. Ba câu cảm thán và lời khẳng định đó là gì. Câu số 19: Chúa phán, đứng dậy đi, đức tin ngươi đã cứu ngươi. Đức tin ngươi đã cứu ngươi. Khi vượt qua những hành lang đó, đến gặp Chúa với lòng biết ơn đó, thì người này đối diện với Đức Chúa Trời trong thân xác con người, Chúa Jesus Christ. Đức tin ngươi đã cứu ngươi. Người Samaria này được cứu. Bản Việt ngữ mình dịch rất là chính xác quý vị. Trong tiếng Anh bản NASB thường thường nói chính xác chỗ này, dịch là stand up and go, your faith has made you well. Động từ cứu này đó, nó khác với cái chữ lành trong câu số 14, cleanse. Nó khác với chữ heal, được sạch, trong câu số 15. Nhưng mà chữ cứu này là chữ sozo, rất là rõ ràng, nói vấn đề được cứu thuộc thể lẫn thuộc linh, mà phần lớn để nói vấn đề được chữa lành bằng tâm linh, được tha thứ tội lỗi. Đó là được cứu. Được cứu. Và tại đây chúng ta thấy một cái chân lý vô cùng quan trọng. Cả 10 người được chữa lành về phần thuộc thể, nhưng mà chỉ một người được chữa lành về phần tâm linh, được thật sự cứu, cứu khỏi tội lỗi bởi đức tin, và đức tin đó thể hiện qua tấm lòng biết ơn, qua sự đáp ứng. Chúng ta đều nhận được ơn ban cho từ Đức Chúa Trời, gọi là ơn phổ quát, common grace. Và Matthew nói rằng Đức Chúa Trời ban mưa xuống cho người công bình lẫn người gian ác, mặt trời mọc soi sáng cả hai. Đó là ơn Chúa ban cho, common grace. Nhưng mà ơn đặc biệt, ơn cứu rỗi chỉ trong Chúa Jesus Christ mà thôi. Tại đây, bởi đức tin, người này đã đón nhận được sự cứu rỗi, và Chúa nói rằng đức tin ngươi đã cứu ngươi, đã cứu ngươi. 10 người phung đều được chữa lành phần thuộc thể, nhưng chỉ có một người được chữa thành phần tâm linh. Bởi vậy, con số 3-1 này nói điều gì? Nói đến sự thẩm định của Chúa, the assessment, được lành hay là được cứu, healed or saved. Lành thì 10 người được lành cả, nhưng mà cứu chỉ có một người được cứu thôi. Mà được cứu bởi vì có đức tin, được cứu bởi vì có tấm lòng biết ơn Chúa đã ban cho ấn chữa lành. Và đây là điều rất quan trọng. Chúng ta có cái trách nhiệm đó, có sự đáp ứng đó, thưa quý vị. Người Samari trở lại bằng con người với cả tấm lòng biết ơn, thấy mình được sạch, trở lại lớn tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời, sắp mình xuống đất nơi chân Đức Chúa Giêsu, tạ ơn Ngài. Cả 10 người đều có một thân thể mới, nhưng chỉ có một người có được một tấm lòng mới. 10 người được chữa lành, nhưng chỉ một người được cứu. 10 người có thân thể mới, nhưng chỉ một người được tấm lòng mới, là thân người biết ơn. Về buổi sáng hôm nay, khi nói những con số biết nói, 10, 10, 9, 1, 3, 1, 10 người phung, 10 người được lành, nói đến thẩm quyền của Chúa, tình thương của Chúa, Ngài đấng ban ơn. 9 người đi, 1 người trở lại, nói đến sự thiếu hụt tấm lòng biết ơn, bởi vì sự bội ơn lại nhiều hơn lượng biết ơn. 3, 1, 3 câu cảm thán, 1 lời khẳng định, nói đến sự thẩm định của Chúa, được lành hay được cứu. You see the authority, the absence and the assessment. Và thưa quý vị, đây là câu chuyện không phải chỉ nói về 10 người phung của 2000 năm trước. Nhưng mà câu chuyện này nói với dân Do Thái, và gần hơn là nói về mỗi chúng ta. Những người bị phung thuộc linh, những người bị tội lỗi gặm nhấm, hủy hoại, phân cách khỏi Chúa, phân cách khỏi nhau. Và chúng ta cần ơn cứu rỗi của Chúa, cần sự thương xót của Chúa, cần sự chữa lành của Chúa. Nhân loại tìm đến với Chúa để được thỏa đáp những nhu cầu thuộc thể, những vấn đề tạm thời như ăn gì, uống gì, mặc gì, bị bệnh thì cầu nguyện xin chữa lành, gặp khó khăn thì kêu trời. Mà người Việt Nam mà nói là gì đó, ăn cơm trời, uống nước trời, khó khăn thì kêu trời, chết thì chầu trời, nhưng mà không thờ trời, không biết ơn trời. Mà dễ lắm chúng ta rơi vào trong những người gọi là chính người vô ơn đó, chính người bội ơn đó, chính người vong ơn đó. Chúa làm quá nhiều cho mình, phải không quý vị? Bởi chủ đề của mùa cảm tạ này đó là mình đếm ơn thiên, count your blessings. Những ơn phước Chúa ban quá nhiều, mình phải đếm, nghĩ lại, đừng quên. Thi Thiên 103, vua David nhắc, nhớ những ơn lành Chúa ban cho. Ấy là Ngài tha thứ tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi. Lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm bảo triều độ cho ngươi, Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phụng hoàng. Ơn của Chúa ban quá lớn. Tối hôm qua chúng ta có chương trình mà ngồi lại với nhau, trong đêm nhạc mùa thu, mình đếm ơn phước Chúa ban, tạ ơn Chúa. Và buổi sáng hôm nay trong cơ hội này, tôi nghĩ chúng ta cần phải có thời gian nhìn lại, tra xét tấm lòng mình, để thấy chỗ đứng của mình. Trong 9 người đi, 1 người trở lại đó, chúng ta là thiểu số biết ơn hay là đa số bội ơn? Để rồi mà đối diện với sự thẩm định rất rõ ràng của Chúa. Chúa nói rằng 10 người được lành, tại sao có 1 người trở lại, 9 người kia đâu rồi? Tại sao chỉ có 1 người ngoại quốc trở lại mà thôi? Chúng ta cần phải đối diện với Chúa trong sự thẩm định đó. Và nếu chúng ta đang là những con người bội ơn, đang là những người xa cách Chúa, nhận biết rất nhiều nhưng không muốn cống hiến, không muốn hầu việc, không muốn phục vụ, thì lời Chúa buổi sáng hôm nay tôi tin chắc rằng đến với quý vị. Và đó là những điều mà con số biết nói, muốn nói với quý vị buổi sáng hôm nay trong sứ điệp này. Chúng ta cần thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, xin thương xót lấy con, vì con là kẻ có tội. God, have mercy on me. I am a sinner. Chúng ta là những tội nhân hư mất. Chúng ta đáng bị dành cho lửa địa ngục, cho sự chết. Trong ơn cứu rỗi Chúa thứ tha, Chúa giải cứu, Chúa ban ta sự sống đời đời. Và những người nhận thấy điều đó, tiếp nhận, biết ơn Chúa là những người đón nhận được. Tôi mong rằng trong quý vị tất cả ngồi đây đều là những người tiếp nhận ơn cứu rỗi đó. Đều là những con người biết ơn. Người Việt Nam mình là ăn quả nhớ kẻ trồng cây, phải không? Uống nước, nhớ nguồn. Chúng ta biết ơn Chúa. Nhưng nếu chưa thì đây là cơ hội cho quý vị. Không bao giờ muộn cả. Đây là cơ hội để mình nhận thấy mình được ban ơn từ nơi Chúa. Để mình quay trở lại, dâng lời ngợi khen Chúa, thờ phượng Ngài. Amen. Cảm ơn Chúa, lời của Ngài. Tôi kết luận một câu chuyện này thôi rồi mình sẽ cầu nguyện với nhau. Câu chuyện kể rằng có hai vị thiên sứ được Đức Chúa Trời sai xuống thế gian để thu lượm những cái lời cầu nguyện, những lời cầu xin. Và một người kia là thu lượm những cái lời cảm tạ. Thì hai vị thiên sứ bắt đầu với trách nhiệm đó. Thì chỉ đi một chút thôi thì cái người có trách nhiệm thu lượm những lời cầu xin đã quay trở về với bao tải nặng dịch. Thì xong công tác rồi, anh ngồi đợi tới chiều, đợi tới khi bắt đầu mặt trời bắt đầu lặn xuống rồi mới thấy từ xa xa cái bóng dáng của vị thiên sứ mà đi lượm những cái lời cảm tạ đó. Đi cả ngày rồi mà cái bị võng mẹn có may vá thôi, đi rất là mệt. Câu chuyện này tất nhiên là không có thật, chuyện hư cấu, nhưng mà nó tỏ bày một sự thật rất là đau lòng. Bởi vì con người cầu xin nhiều hơn mà cảm tạ là quá ít. Chúng ta rất là dễ mở miệng ra cầu xin nhưng mà quên nói lời cảm ơn. Chúng ta còn phải tập để nói cái chữ mà đáng giá 100 Mỹ Kim đó. Và tôi nghĩ đáng giá hơn rất nhiều, đó là cảm ơn. Và cảm ơn ai quý vị? Cảm ơn Chúa. Lễ tạ ơn không phải là cơ hội để mà cảm ơn người này người nọ. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì ơn cứu rỗi của Chúa. Thanks to God for my Redeemer. Hồi nãy mình hát bài đó, hát đó. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã ban cho con đấng cứu thế, đấng cứu rỗi. Và cũng cảm ơn Chúa vì Chúa ban cho mình những người xung quanh mình, cho mái nhà, cho tình thân, cho hội thánh của Chúa, cho anh em trong Chúa. Chúng ta dâng lời ngợi khen Chúa. Chúa vui lòng về đức tin và lòng biết ơn của người Samari. Nhưng quý vị có nghe cái câu nói rất là xé lòng đó không? Cả 10 người được lành, còn 9 người kia ở đâu? Quý vị anh chị em ơi, Chúa muốn cả 10 người quay lại cảm ơn Chúa. Chỉ có một người quay lại thôi mà Chúa muốn cả 10 người. Và Chúa muốn hết thảy chúng ta đều phải dâng lời tạ ơn Chúa. Ở trong Tê-sa-lô-ca nhất chương 5, câu 16 đến câu 18, những câu rất là quen thuộc. Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa. Vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ đối với anh em là như vậy. Tạ ơn Chúa là ý muốn của Chúa cho mỗi con dân của Ngài. Và đây chính là điều mà những con số biết nói, muốn nói. Amen.